Dạ con nghe ý của cô Hoa Nghiêm, thưa bạch thầy, thì con chợt nghĩ là trong kinh điển của chúng ta vẫn thường nói là nhất là kinh Kim Cương, mà hình như các em vừa mới học thầy đấy, ưng vô sở chú, nghi sinh kỳ tâm, cái tâm đừng có chú vào đâu hết cả thì cái tâm mới là tự Phật. Chứ còn nếu mà cô chú vào lời nghe của thầy thì cô là cô chất pháp đó. Cô thi cô bảo là cô giờ cô không có tham, không có sân, không có si ở trong một cái chính đường như thế này thì đúng rồi, nhưng mà cô vẫn còn dùng cái tai thịt này để cô nghe cái âm thanh của thầy, nghe động và tĩnh nó giao thoa với nhau để nó thành cái âm thanh, thành như vậy là cô chú vào cái âm thanh, giờ đừng chú vào cái đó nữa.
Đó. Biết nó huyễn, nó theo cái động tĩnh mà nó khởi lên, cho nên không bận lòng mặc nó, mà an định cái thần của mình lại, mình tức là mình trở về với mình, thì đó là cái tánh Phật của mình, cái căn bản Bồ Đề là mình.
Thầy,
thì mình càng nghe rõ, đúng như thế.
Như con thấy là trong cái phần câu thứ hai là căn bản Bồ Đề đó, ở đây nói là như hiện nay tức tinh nguyên minh sinh ra các duyên, thì con nghĩ là chữ duyên ở đây là thầy y theo đúng chính kinh. Nhưng mà nếu mà như chúng con mà hiểu thì có lẽ chúng ta dùng cái chữ như thầy dạy là công dụng, thì chúng ta thấy rõ là cái dụng của tâm. Còn cái thể thì mình bắt nghe được, cái nắm nghe được cái ý là thể tâm, là Phật tính, là chân như, là như thị, là phi, là không không. Đấy. Nhưng mà nếu mà mình mà hiểu lầm cái chữ duyên này á, nó là duyên như là duyên ổ, duyên mít, duyên gì đó, thì thành ra là đi xa ra. Thành ra là nếu như thầy dạy cái chữ công dụng đó là cái tính biết, nhưng mà do cái tính biết mắt thấy nghe hay biết của mình mà mình duyên theo cái công dụng của nó thì thành ra mình sống với hư vọng. Còn nếu mình trở về với cái động cơ chính nó phát ra, chính phát cái công dụng ấy, thì mình trở về với cái nguồn tâm của mình, cái chân tâm của mình. Thưa thầy, con nghĩ như vậy thì dạy các em dễ hiểu. Thế còn cái ở câu trên cũng vậy, dùng tâm phan duyên làm tự tính, thì con nghĩ là phải thầy cái căn bản sinh tử đây, nếu mình mà phối hợp với những cái sự tướng trạng, hình tướng của sự vật đó, thì có thể như là một đời người sinh ra rồi chết đi. Nhưng mà phải thầy con nghĩ là cái căn bản sinh tử nó ngay từ nhất niệm, ngay từ một niệm. Đấy.
Xin lỗi sư chú, tai tôi không được rõ. Sư chú cứ nói với các em cứ nghe, rồi cái phải cái trái cứ tự nhận.
Như thế này là khi dụ như khi mình ngồi thiền,
cầm gần lên, cầm gần là thầy nghe được.
Khi mình ngồi thiền á, thì mình cố ý lúc đầu là sổ tức, đếm niệm ra, đếm niệm vào, hơi ra và hơi vào, và chú tâm buộc niệm của mình vào với hơi thở để cho tâm không loạn, ý không loạn. Thì như vậy tức là mình kiểm soát được cái hơi thở. Nhưng mà dần dần nếu trong khi ngồi thiền mà mình được an định, thì cái hơi thở ra hơi thở vào nó ý đăng ký tên nó hòa nhập là một, không còn có cái dụng là thở ra thở vào. Và cao lên một chút nữa thì mình không thấy là mình thở nữa, mà không thấy mình niệm là mình thở ra mình thở vào. Và đó là cái tâm nó phẳng lặng, nó như gọi là tĩnh lặng. Cái chữ mà tịch tịnh thì nó là như vậy, tĩnh lặng. Thế rồi như trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng là
đó, khi nó tĩnh lặng này thì đó là bản chất của mình.
Dạ.
Bản thể của mình.
Dạ.
Thế rồi ở mắt thì nó ra cái thấy, ở tai nó ra cái nghe.
Dạ.
Mình cái tánh của mình là tánh biết.
Dạ. Thế thành ra cái sinh diệt đó, sinh diệt là từ cái tánh biết phẳng lặng, tĩnh lặng đó mà nó khởi lên một niệm phân biệt. Nó khởi lên cái nhìn, cái nghe, cái nếm, cái ngửi. Thì những cái mà nó khởi lên một chút như vậy đó là sinh tử. Là bởi vì sao? Một niệm khởi, một niệm diệt. Khởi, thì diệt, khởi, thì diệt. Thành ra chúng ta sống chết theo từng niệm một, chứ không phải là sống chết từ một đời người đâu. Đó. Thành ra là cái căn bản sinh tử này là chúng ta sống với cái sống chết ngay từng một niệm một, mà chính vì cái một niệm đấy mà nó hoặc là nó ngắn hoặc nó kéo dài, một năm một niệm cho đến một tháng, một năm thì đến cả một đời người, và trầm luân mãi mãi, nó là như vậy. Thành ra rất ư là cái quan trọng. Bây giờ nếu mình thấy được ngay trong một niệm của mình, niệm sinh niệm diệt, một đời sinh một đời diệt, một kiếp sinh một kiếp diệt, đó, thế thành ra là cái Phật tính hay cái chúng sinh nó ở chỗ đó. theo chú thì mình suy nghĩ như vậy. Thành ra là cái nhìn cái căn bản sinh tử này mình không phải là chỉ nhìn thoáng qua một đời người nó thế này, hay là hoa tàn hoa nở thì màu xanh của lá rồi màu vàng của mùa xuân mùa thu nó khác nhau ngay trong từng hơi điện, từng hơi thở. Mà cái hơi thở là cái biểu tượng của sự sống, mà sự sống tức là tâm, sự sống nó biết ta thấy. Thế thành ra là cái căn bản sinh tử là chúng ta trôi lăn trong nhiều kiếp nhiều đời với từng một xuất phát từ một niệm thành rất tư là quan trọng. Cái hơi niệm mà chúng ta kiềm đó là để kiểm soát từng niệm từng hơi thở một là đi con đường đó hay đi làm Phật.
Ràng rõ bây giờ tất cả chị em mỗi người trình bày ý kiến.
Bạch xin thầy cho con xin thưa là ở số 2 dạy là căn bản bồ đề là từ vô thủy thể tánh bản lai thanh tịnh. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Dạ kính bạch xin thầy cho con xin thưa là đã nói thức tinh nguyên minh là nói về thể tánh của mình vốn thanh tịnh sáng suốt. Vậy thì thể tánh của mình đã thanh tịnh, đã sáng suốt rồi thì làm sao lại sanh ra các duyên, con kính bạch trên thầy.
Thì bởi vì thể tánh của con thì hiện tiền nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn sáng suốt. Thế nhưng mà con đã lầm mê, con vào cái bào thai của mẹ, con hút những cái máu nhơ bẩn, con tết làm con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Rồi bây giờ đây con đang tiếp tục ăn cơm uống nước, thế thành là con tự úp chụp vào con một cái con mắt. Thế bây giờ con muốn biết cái bên ngoài thì bắt buộc con phải biết qua con mắt. Mà biết qua con mắt ấy, thì có những cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt, nó thành những cái hình ảnh đấy. Thì con đã mê lại gặp cái hình ảnh ấy, cho là thật. Thế là tôi thấy quả ổi, tôi thấy cái bông hồng, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, cả ngày cứ cho là mình thấy thật cái cảnh ở bên ngoài. Thì đấy cái mê của con, cái bóng ảnh ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con ngươi, mà lại cứ nhận là mình thấy cảnh ở bên ngoài thật. Thế là thành là vì vậy cho nên gọi là cái thức tinh nguyên minh nó sanh ra các duyên. Mà chẳng những con bị một nơi con mắt, mà con bị cả nơi tai, mũi, lưỡi, thần, ý, sáu căn. Thế rồi con cứ nắm lấy những cái ấy con cho là thật. Chứ nếu mà bây giờ con buông những cái ra, con an định, giữ cái tâm bình tĩnh đấy, tức là con trở về cái thức tinh nguyên minh.
Dạ kính bạch thiên thầy cho con xin thưa thêm một câu là ở đây có hai danh từ là thể tánh bản lai thanh tịnh với thức tinh nguyên minh thì cùng nghĩa với nhau hay khác nhau chỗ nào, con thỉnh thầy phân tích
đấy,
cho con ạ.
Cái thức tinh nguyên minh với cái bản lai thanh tịnh là một, mà rồi từ cái một thể chân thật ấy bây giờ nó có các thứ duyên lắm, nào bóng ảnh hiện nơi mắt, nào âm thanh hiện nơi tai, mùi thơm hiện nơi mũi, để tất cả những các cái duyên ấy mà con lại không biết là những cái vọng hoặc do cái nghiệp báo của mình nó biến ra. Loài người biến ra cảnh loài người, con cua con ốc nó sống trong cảnh của nó cũng do mấy căn của nó biến ra. Thế đấy, bây giờ chỉ có một cách là tỉnh ra, biết những cái này là mình bị đánh lừa, cái nghiệp báo của mình nó đánh lừa mình đấy, thì an định cái thần lại, trở về cái thức tinh nguyên minh, tức là cái căn bản bồ đề, thể tánh bản lai thanh tịnh.
Kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa một câu là hồi nãy thầy có giảng là ở năm căn thì sanh ra cái biết ở năm căn đó là cái thức, rồi từ cái thức thứ bảy là cái chấp ngã, Rồi từ cái chấp ngã này nó ra cái ý thức là cái thức thứ sáu, nhưng mà con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng từ cái thức thứ bảy ra cái thức thứ sáu lại.
Cái thức thứ bảy là một cái ngu mê đặc biệt chấp ngã, bởi vì nó quan hệ quá nên một mình nó đứng một địa vị tâm vương. Chúng ta có tám tâm vương, tám thức. Bởi vì cái chấp ngã này nó quan hệ lắm, cho nên trong các tổ, đây là Đức Phật ngài giải giảng về thức ở Đức Phật. À, thế thì cho nên mới đặt một mình nó một tên, nó đứng một mình cái ngã ái, ngã chấp, ngã si, ngã mạn. À, tức là cái chấp ngã một mình nó đặt một tên. Thế là nhẫn thức là cái tâm vương biến ra những cái hình tướng, nhĩ thức là cái tâm gọi là tâm vương, vương nghĩa là ông vua, ông vua là có quyền tự tại biến ra cả một cái cảnh giới, làm chủ cả một cái cảnh giới của mình, cho nên gọi là tâm vương. Nhẫn thức là một tâm vương, nhĩ thức là hai, tị thức là ba, thiệt thức là bốn, thân thức là năm. Đến cái thứ sáu ấy, là cái anh ý thức, mà cái anh ý thức này anh dựa vào cái thứ bảy là cái chấp ngã. À, cho nên cái thứ bảy gọi là thức thứ bảy, một mình nó. Từ cái thức đứng vào cái chấp ngã mà đi phân biệt các thứ. Để bởi vì chúng ta không biết đến cái phía trong, mà cứ lên nhận cái tâm phan duyên là mình, cho nên đặt tên nó là cái thứ sáu. Nhưng mà thực ra nó phát xuất là phải từ cái thứ bảy. Đáng lẽ cái thứ bảy đặt là sáu thì phải, nhưng mà với cái sự phân biệt hàng ngày của mình thì đặt cái phan duyên nó là thứ sáu. Thế nên cho nên cái chấp ngã gọi là cái thứ bảy, nhưng mà cái chấp ngã là gốc, là ông bố, rồi sanh là cái ý thức là con, cho nên gọi là ý. Cái chấp ngã là thức thứ bảy, là ý căn sanh ra con phân biệt. Y cứ vào cái chấp ngã mà đi phân biệt tất cả các cảnh kia, cho nên gọi là thức thứ sáu. Nhận cái thức thứ sáu ấy, cái tâm phan duyên ấy, làm tự tánh của mình. Cả ngày chúng mình sống với cái tâm phan duyên đấy, phân biệt các cảnh, mừng giận thương lo, nói tôi khổ, tôi vui, tôi yêu, tôi ghét. Đấy, nhận làm tự tánh.
Kính bạch thầy, cho con thưa thầy là hồi nãy là sư cô Hân Nghiêm có thưa là căn bản sanh tử với căn bản bồ đề á, thì cho con xin thưa tiếp là khi mà học căn bản sanh tử nhiều lần như vậy thì tụi con nhận, bản thân con cũng nhận, bởi vì cái tâm phân duyên, cái sanh tử này nó là mình, nó là con rồi, nên con khởi cái tâm niệm vọng, cái tâm vọng ra là con biết, con nhìn diện nó, con nhìn mặt nó, con thấy được, con biết được cái tâm sanh tử này được. Nhưng mà sao cái căn bản bồ đề, thật sự con thú thật với thầy là con học, con hiểu lý thuyết, nhưng mà thực tế thì con không có nhận diện được.
Thì thực tế thì con phải tự nhận lấy, chẳng ai làm hộ được cho con cái việc này.
Dạ, con kính bạch thầy là thầy cũng thường dạy tụi con là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng thần nghe rõ ràng, khi vọng niệm khởi lên mình soi, mình an định trong cái tánh A Di Đà của mình. Thì con vẫn nghe lời thầy dạy, con vẫn thực tập như vậy, nhưng mà sao con cứ nghi là mình khởi niệm thì cái niệm nó vẫn còn cái ý thức, con sợ nó vẫn là cái căn bản sanh tử. Thì có phải là mình tụi con vẫn còn sống trong cái hai vọng nghiệp là biệt nghiệp và đồng nghiệp, nên chưa nhận được cái căn bản bồ đề, nên từ cái nương cái niệm Phật, cái le lói, cái giác tỉnh để mà trở về cái tánh bồ đề, có phải không kính bạch thầy?
Thì cái tánh bồ đề nó là bản thể, Như sư chú vừa mới rằng, cái tánh Bồ Đề nó là bản thể, phải từ bản thể nó mới ra cái công dụng. Hễ biết cái công dụng ở chỗ nào ấy, thì cái bản thể nó ở đấy. Như cái tay của thầy giơ lên, hễ giơ lên là cái tay nó phải đây, và đặt xuống thì cái đặt xuống tức là cái tay nó đứng đấy.
Mà thầy đưa cái ví dụ đó. Thầy đưa ví dụ đó con dễ hiểu lắm mà thầy.
Thầy bây ngay cái chỗ con đang nghe, ví dụ như con nghe con chim nó hót, thì nghe cái chim hót thì đó là căn bản sanh tử, nhưng mà cái tánh nó biết nghe thì đó là căn bản Bồ Đề. Con thấy người ta cho cái bánh, con trông thấy cái bánh con mừng, là cái thấy cái bánh cho đến vui mừng thì cái đó là căn bản sanh tử. Nhưng mà cái tánh nó biết thấy cái bánh, cái tánh nó biết vui, cái tánh nó biết mừng, cái thể chất của nó là căn bản Bồ Đề.
Dạ. Con bạch thầy, như ví dụ như hồi nãy thầy nói rằng là bây giờ thầy đang giảng, rồi tiếng gà nó gáy con cũng nghe, con cũng nghe thầy giảng, rồi con dế nó kêu con cũng nghe, nhưng mà con để ý từng tiếng như vậy là cái căn bản sanh tử. Nhưng bây giờ con buông hết, con an định lại, con nghe thì cái âm thanh nó nghe chan hòa khắp luôn, con không phân biệt gì hết. Thì cái đó có phải là căn bản Bồ Đề không kính bạch thầy?
Cái tánh nó nghe đó.
Yeah.
Cái phút đầu tiên cái tánh nó nghe thì cái tánh thể là căn bản Bồ Đề. Còn bắt đầu phân biệt thì là đi về cái căn bản sanh tử. Nó biết nghe cái tánh thể của nó, thế thì cái là căn bản Bồ Đề. Ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, vẫn là nó. Ở nơi mũi gọi là cái ngửi, vẫn là nó.
Yeah.
Thế là cái tánh Bồ Đề. Còn bây giờ phân biệt ra ngửi cái này, thấy cái kia, thì qua cái con mắt, cái mũi, qua cái nghiệp báo, rồi theo duyên mà hiện ra cảnh, thì đó là vẫn căn bản sanh tử.
Dạ. Và thầy, như vậy là con hiểu như thầy nói là nghĩa là cái tánh biết thấy biết nghe là phải sạch hết cái ngã chấp và pháp chấp, thì đó chính là cái tánh Bồ Đề, phải
đó, không? Cái tánh biết đó là tánh Bồ Đề.
Dạ.
Con thưa tiếp theo và thầy, vậy nếu thí dụ như bây giờ mà con an định cái tinh thần con lại, thí dụ như bây giờ con an định cái tâm của con lại, thì trong lúc con an định đấy thì cái tham sân nó không gọi là không khởi, là coi như ý thức nó đã tắt rồi, mà cái tiếng nghe âm thanh này kia, nghe tiếng này tiếng kia nó vẫn có, thì tức là nhị thức nó cũng vẫn đang hiện hành. Nhị thức thì đang hiện hành mà cái tâm con thì vẫn an định, thì như vậy
tâm an định thì biết cái tánh thể của mình nó vẫn đấy. Thế còn như là bởi vì có âm thanh hiện lên thì nó nghe, bởi vì sắc tướng hiện lên thì nó thấy. Thế nhưng mà cái âm thanh với sắc tướng gọi là khách trần, còn cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy. Hễ bây giờ có cái bánh ngọt thì nó nếm, nó lại thấy ngọt, thấy chua. Cái tánh của mình nó vẫn đứng đấy, tánh thể. Do mình học ít nữa nó càng rõ ràng ra.
Mình càng an định bao nhiêu thì cái âm thanh, nhiều âm thanh nó càng hiện rõ lên bấy nhiêu.
Đúng rồi, bởi vì cái tánh của mình nó nguyên minh. Chính bởi vì mình lộn xộn, mình phản duyên cho nên là nó mờ đi. Còn nếu mình trở về nó càng sáng suốt. Nó càng sáng suốt, nhưng mà phải phân biệt cái tánh thể nó trừng lặng, nó thường trụ, nó đứng đấy. Còn những khách trần, những các thứ cảnh nó hiện lên rồi nó tan đi.
Yeah. Âm thanh nó hiện nhiều như vậy, đến lúc mà mình không bận lòng, cái lúc có một thời gian là nó không còn âm thanh nữa, là chỉ có một cái tâm của mình
nó thôi. Cái âm thanh là khách, đến thì đến và đi thì thôi. Còn chủ nhân ta vẫn ngồi đấy, là cái tánh biết.